Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc kinh thánh. Trong chương trình học kinh thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học kinh thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 41 với đề tài Lời dạy về nếp sống khôn ngoan, căn cứ trên thư Côlôse chương 4 từ câu 5 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 4 từ câu 5 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây: Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô khuyên con dân Chúa phải ăn ở thế nào với những người ngoại? Lợi dụng thì giờ có nghĩa gì? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: Lời nói của họ phải có đặc tính nào? Tại sao? Câu 6. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô khuyên con dân Chúa phải ăn ở thế nào với những người ngoại? Lợi dụng thì giờ có nghĩa gì? Câu 5. Sau khi dạy về sự cầu nguyện, sứ đồ Phaolô tiếp tục dạy con dân Chúa tại Côlôse rằng: Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại. Câu 5a. Phụ từ hãy là mạng lệnh tích cực mà ông muốn con dân Chúa phải thực hiện. Đó là lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại. Sứ đồ Phaolô bảo rằng nếp sống đạo của người tín hữu phải có ảnh hưởng tốt đến người ngoại đạo, mà Chúa cứu thế Giêsu ví sánh con dân Chúa rằng: Các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Theo Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 13 đến câu 16. Còn sứ đồ Phi-e-rơ dạy con dân Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 15 rằng phải nên thánh trong cách ăn nết ở của mình. Vậy nếp sống khôn ngoan là sống như thế nào? Lời Chúa dạy sống với người ngoại cần phải sống để họ thấy được Chúa qua đời sống của cơ đốc nhân. Đó là đời sống bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chứ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Roma chương 13 câu 13. Và là đời sống hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31 và theo Philip chương 2 câu 15. Điều thứ hai mà sứ đồ Phaolô khuyên con dân Chúa là phải lợi dụng thì giờ. Câu 5b. Cụm từ lợi dụng thì giờ nghĩa là phải tận dụng mọi cơ hội đến với mình. Có một nhà điêu khắc trưng bày những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc của mình. Tác phẩm được nhiều người chú ý nhất là bức tượng mà người ta chỉ xem thấy mái tóc còn mặt bị che và hai chân thì có cánh. Một người hỏi, bức tượng này tên gì? Nhà điêu khắc trả lời, cơ hội. Người ấy hỏi tiếp, tại sao mặt lại bị che đi? Nhà điêu khắc trả lời, vì ít ai biết cơ hội đến với mình. Người ấy lại hỏi, tại sao lại có đôi cánh ở chân? Nhà điêu khắc đáp, vì cơ hội sẽ sớm bay đi mất. Một khi đã đi thì không ai bắt lại được. Người đời lợi dụng cơ hội thì giờ để làm giàu, kiếm lợi lộc. Nhưng con dân Chúa phải tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa và giới thiệu Chúa cho người chung quanh. Tại sao họ phải lợi dụng thì giờ? Thứ nhất, vì ngày Chúa trở lại rất gần. Cơ hội không còn bao nhiêu nữa, họ cần làm ngay những gì có thể làm cho Chúa. Cần đầu tư thì giờ vào những việc hữu ích, có giá trị lâu bền, để người đời nhìn vào và thấy con dân Chúa là những người khôn ngoan thật, biết tận dụng cơ hội để đầu tư vào những giá trị đích thực còn lại đời đời. Bởi chân chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Theo Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, câu 18. Trong khi người đời dùng thì giờ để hưởng thụ hoặc chạy theo những điều phù phiếm chóng qua, con dân Chúa cần tận dụng thì giờ để làm những điều mang lại ích lợi cho Chúa và tha nhân. Thứ hai, vì thì giờ quý giá vô cùng, thì giờ còn quý hơn vàng bạc, vì khi nó đã trôi qua, chúng ta không làm sao níu kéo lại được. Trước Giả Thi Thiên 90 câu 12 cầu nguyện rằng, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Không một ai biết được quỹ thời gian của mình còn lại bao nhiêu, vì sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Nhưng con dân Chúa cần biết rằng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày họ tiến gần với thiên đàng hơn. Vì thế sứ đồ Phao-lô đòi hỏi con dân Chúa phải sử dụng thì giờ cách khôn ngoan, nghĩa là họ nên dùng thì giờ Chúa cho cũng như những cơ hội cuối cùng để hầu vị Chúa và làm theo ý Chúa. Chính lời Chúa cảnh cáo rằng, vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Theo Giăng Nhất chương 2 câu 17. Bài học áp dụng: người đời họ không thể thấy Chúa vì còn bị bức màn tối tăm của tội lỗi che khuất, nhưng họ luôn thấy nếp sống của con cái Chúa chung quanh họ. Do đó mỗi cơ đốc nhân cần phải đem đến cho đời hương thơm ngọt ngào của Chúa qua nếp sống hàng ngày của mình. Nhiều khi chúng ta chưa nói lời nào, nhưng qua nếp sống khôn ngoan theo lời Chúa dạy, nếp sống không chạy theo tiêu chuẩn sống của thế gian, thì qua đó nhiều người cũng sẽ ngạc nhiên, tìm hiểu và có cơ hội biết được quyền năng tái tạo của Chúa trên đời sống chúng ta, và họ sẽ chạy đến với Chúa tiếp nhận hồng ân của Ngài. Đồng thời chúng ta phải biết tận dụng thì giờ, cơ hội để phục vụ Chúa ngay đang khi chúng ta còn có thể. Ước mong tất cả chúng ta sử dụng thì giờ, cơ hội như Thánh Phao-lô đã dạy. Ai sử dụng thì giờ cách khôn ngoan thì người đó đã học được cách đầu tư vào nước trời. Câu hỏi thứ hai, lời nói của họ phải có đặc tính nào? Tại sao? Câu 6. Sứ đồ Phao-lô dạy tiếp, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Câu 6. Ông cho họ thấy nếp sống của người tin Chúa, chẳng những chỉ tỏ ra trong việc làm, nhưng trong cả lời nói. Vì thế, lời nói của con dân Chúa tại Cô-lô-se phải có những đặc tính như sau. Thứ nhất, lời nói phải có ân hậu theo luôn. Qua cách ăn nói, người đời biết họ là con cái của Chúa. Chữ ân hậu có nghĩa là tử tế, yêu thương, nhưng còn nhấn mạnh đến đặc tính của lời nói. Lời nói của người tin Chúa phải phát xuất từ ân sủng của Chúa. Vì đã kinh nghiệm ân huệ của Chúa trong đời sống, nên lời nói của con dân Chúa cũng cho thấy lòng biết ơn Chúa, khiêm tốn, khôn ngoan và hiểu biết. Không chỉ lời nói con dân Chúa có ân hậu trong một thời điểm nào đó, mà nó còn theo suốt cả cuộc đời chúng ta. Điều này đòi hỏi mỗi con dân Chúa nhờ quyền năng Đức Thánh Linh thánh hóa môi miệng mình, hầu cho lời nói của miệng mình và sự suy gẫm của lòng mình được đẹp ý Ngài. Thứ hai, lời nói đem đến hương vị cho đời. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Cô-lô-se rằng lời nói của người tin Chúa phải nêm thêm muối, chứ không phải lời nói lạc như nước ốc. Muối có hai đặc tính chính. Thứ nhất, đem lại hương vị cho thức ăn. Thứ hai, giữ cho thức ăn khỏi hư. Lời nói nêm thêm muối là lời nói gây dựng, an ủi, khuyến khích hay ngăn chặn người khác phạm tội, chứ không phải gây buồn phiền, chia rẽ hay phá hoại. Thứ ba, lời nói đúng lúc và thích hợp. Biết nên đối đáp mọi người là thế nào, chứ không phải lúc nào cũng nói. Vì hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu. Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan, theo Châm Ngôn chương 10, câu 19. Tuy nhiên, lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng, có cẩn bạc, theo Châm Ngôn chương 25, câu 11. Nghĩa là lời nói đúng lúc thật quý báu và có giá trị, khác nào trái táo vàng để trên đĩa bạc. Nếu nói không đúng lúc, dù cho lời nói của con dân Chúa có tích cực đi nữa, cũng trở nên vô ích hay chỉ gây cớ vấp phạm cho người khác. Châm Ngôn chương 27, câu 14 dạy rằng, kẻ nào trỗi dậy sớm chúc phước lớn tiếng cho bạn hữu mình, người ta sẽ kể điều đó là sự rủa xả. Lời nói của cơ đốc nhân chẳng những đúng lúc mà còn phải thích hợp để giúp ích cho người nghe. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cùng một ý trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 29. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Nhiều người nghĩ rằng lời nói chân thật là nghĩ sao nói vậy, nhưng người khôn ngoan thì cẩn thận trong lời nói. Chính trước giả Châm Ngôn, chương 29, câu 20 cảnh cáo rằng, con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Bài học áp dụng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì khi đã tin Chúa, đời sống được đổi mới, chúng ta được kinh nghiệm ơn lành của Chúa. Nên xin Chúa cho mỗi chúng ta hãy dùng lời nói bày tỏ ơn lành đó cho người khác, bằng cách lời nói của chúng ta phải có ân hậu theo luôn, đem đến hương vị cho đời và đúng lúc, thích hợp để gây dựng người nghe, chứ không phải lời nói vô bổ và gây tổn thương cho người khác. Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm như tiên tri Ê-sai nói rằng, Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Theo Ê-sai chương 50, câu 4, chúng ta rất dễ vấp phạm bằng lời nói, xin Chúa cho chúng ta biết cẩn trọng để lời nói đem lại ích lợi cho người nghe. Bài học hôm nay dạy con dân Chúa phải biết lấy sự khôn ngoan Chúa ban cho để ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành và biết lợi dụng thì giờ, cơ hội để phục vụ Chúa, vì ngày Chúa tái lâm sắp đến và thì giờ rất quý báu. Không chỉ bằng nếp sống nhưng còn là lời nói của con dân Chúa phải có ân hậu theo luôn, đem đến hương thơm cho mọi người và đúng lúc, thích hợp để gây dựng người khác, hầu qua đó danh Chúa được vinh hiển cả sáng và nhiều người biết đến Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 4 từ câu 5 đến câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 42 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài yêu thương ta rất thiết tha, ban cho ta bao nhiêu điều, dạy cho ta biết cha, dạy biết sống với cả trái tim và hãy sống với cả tâm hồn. Lòng yêu mến từ dòng suối tuôn trào không vơi. Ngài đã đến với ta hôm nay, Ngài luôn bên ta sẽ không rời, yêu ta luôn suốt đời, dìu ta đi trong lối ngày. Ngài vẫn nhắc nhớ ta luôn hoài, hãy đến với các anh em ta để dân dân họ mau chóng quay trở về cha. Ngài đã đến với ta hôm nay, Ngài luôn bên ta sẽ không rời, yêu ta luôn suốt đời, dìu ta đi trong lối ngày. Ngài vẫn nhắc nhớ ta luôn hoài, hãy đến với các anh em ta để dần dần họ mau chóng quay trở về.